Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thiên Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, Thiên Chúa hằng ở với bà. Hỡi Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà gia con đến muôn đời và chiêu đãi người sẽ vô cùng vô tận.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đứng tối cao sẽ rọc bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, khi sứ thần của Thiên Chúa vừa đến loan báo điều lạ lùng cho mẹ, mẹ Maria cũng phản ứng như bao người khác. Mẹ rất bối rối và tự hỏi điều ấy có nghĩa gì. Bối rối là phản ứng tự nhiên của con người, nhưng tự hỏi là đã bắt đầu đi vào trong suy nghĩ thâm sâu, đã bắt đầu suy nghiệm về ý nghĩa mầu nhiệm nơi các biến cố sẽ đến trong cuộc đời của mình. Sau khi suy nghĩ, mẹ đã rất thân thiện đối thoại và trình bày với sứ thần việc ấy sẽ xảy ra cách nào. Thánh Bernardo Viện Phụ đã diễn tả giây phút long trọng này như sau: "Lạy Đức Trinh Nữ, này toàn thể thế giới đang sắp mình dưới chân mẹ và đợi chờ. Xin mau mau trả lời cho sứ thần, hay nói đúng hơn là trả lời cho Thiên Chúa qua thần sứ. Xin mẹ đáp lời và đón nhận ngôi lời. Xin nói lên lời của mẹ và cứu mang lời của Thiên Chúa." xin nói lên lời chống qua và ôm ấp lời vĩnh cửu. Xin mẹ mở tâm hồn để tin, mở miệng để nói lên lời ưng thuận và mở lòng để đón đấng tạo thành ra mẹ. Xin mẹ trỗi dậy với lòng tin, chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận. Và đây mẹ đã nói lời ưng thuận. Muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng sự tin tưởng tuyệt đối, bằng thái độ xin vâng, dù hiểu rằng điều mình đón nhận thật bí nhiệm, sức con người khó có thể hiểu thấu. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời thưa của đức tin. Mẹ tin vào ý Chúa qua lời sứ thần, dù mẹ chưa biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Mẹ tin điều Chúa muốn thì chính Chúa sẽ có cách để thực hiện, dẫu biết rằng cách thực hiện ấy đôi lúc thật mạo hiểm, phiêu lưu và khó khăn ngập tràn. Chắc hẳn rằng khi thưa xin vâng, mẹ đâu thể đoán định trước con của mẹ sẽ phải sinh ra trong nghèo hèn, phải cùng mẹ lên đường trốn sang Ai Cập lúc đêm khuya, phải chịu nhiều hiểu lầm chống đối và phải chết trong nhục nhã đau thương. Chắc hẳn rằng khi thưa xin vâng, mẹ đâu biết trước được cả cuộc đời mẹ sẽ gặp bao khó khăn vất vả. Nhưng mẹ đã tin, mẹ đã phó thác cho Chúa ngay khi mẹ mạnh dạn nói lên câu trả lời của đức tin. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Chìm ngắm đức tin của mẹ, chúng ta chỉ biết ca khen và học hỏi nơi mẹ. Các thánh giáo phụ đã không ngần ngại ca khen mẹ rằng, nuốt dây đã bị thắt lại do sự bất tuân của bà Eva, này được gỡ ra nhờ sự vâng phục của mẹ Maria. Điều mà trinh nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, thì nay đức trinh nữ Maria đã tháo gỡ nhờ lòng tin. Thiên Chúa đã không thu dụng mẹ Maria một cách thụ động, nhưng đã để Ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại nhờ lòng tin và sự vâng phục của Ngài. Lạy mẹ Maria, mẹ được chúc phúc vì đã tin. Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và hội thánh truyền, biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa, biết quan tâm đến nhu cầu của mọi anh chị em chung quanh chúng con. Nhờ đó, họ sẽ được nhận biết Chúa, để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời. Amen.
Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vỡ chân.
Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kia Isa-bê chỉ họ bà, tuổi đã già thì nay đã mang thai, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi năm 2013. Trong sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội sốt sắng cầu nguyện và cộng tác vào việc khơi dậy ơn gọi. Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 50 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2013, cũng là Chủ nhật thứ tư phục sinh với chủ đề Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng dựa trên đức tin. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến nền tảng niềm hy vọng Kitô giáo là xác tín về lòng trung tín của Thiên Chúa. trong mọi lúc, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất. Chính sự trung tín của Thiên Chúa luôn luôn là động lực của lịch sử và ơn cứu độ, làm rung động tâm hồn con người và củng cố họ trong niềm hy vọng một ngày kia sẽ đạt được đất hứa. Đó chính là nền tảng của mọi niềm hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Ngài trung tín với lời đã hứa. Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh, phúc lợi hay bất lợi, chúng ta có thể nuôi dưỡng một niềm cậy trông, và cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện: Hồn tôi hỡi, hãy nghỉ an trong Chúa, niềm hy vọng của tôi từ Người mà đến. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, lòng trung tín của Thiên Chúa hệ tại tình thương của Người. Người chính là Cha đổ tràn tình thương trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh, và tình thương ấy được biểu lộ trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô. Tình thương ấy gọi hỏi cuộc sống chúng ta, đòi một câu trả lời về câu trả lời mà mỗi người muốn làm cho cuộc sống của mình, về những gì họ sẵn sàng đề ra để thực hiện trọn vẹn câu trả lời ấy. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha xác quyết rằng Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi con người bước theo Người. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn lặp lại: Hãy đến và theo Thầy. Để đón nhận lời mời gọi ấy, ta không được chọn bản thân mình làm đường đi. Theo Chúa có nghĩa là dìm ý chí chúng ta trong ý Chúa Giêsu, thực sự dành ưu tiên cho Chúa, đặt Người ở chỗ thứ nhất so với tất cả những gì thuộc về cuộc sống của chúng ta, như gia đình, công ăn việc làm, những lợi ích cá nhân và chính bản thân. Điều này có nghĩa là đặt trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa, sống với Chúa trong sự thân mật sâu xa, đi vào cuộc hiệp thông với Chúa Cha trong Thánh Linh, nhờ Chúa Giêsu, và qua đó hiệp thông với anh chị em mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ơn gọi linh mục tu sĩ nảy sinh từ kinh nghiệm gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, đối thoại chân thành và tín thác nơi Chúa để đi vào thánh ý Người. Vì thế, cần tăng trưởng trong kinh nghiệm đức tin được hiểu như một quan hệ sâu xa với Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa vang dội trong nội tâm chúng ta. Hành trình ấy làm ta có khả năng đón nhận tiếng gọi của Chúa, có thể xảy ra giữa lòng những cộng đoàn Kitô sống bầu không khí đức tin nồng nhiệt, quảng đại làm chứng về lòng gắn bó với tin mừng, hăng say truyền giáo, đi tới sự hiến thân trọn vẹn cho nước Chúa, được nuôi dưỡng bằng sự siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và bằng đời sống cầu nguyện nhiệt thành. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Thánh Patricio ở Roma. Sáng thứ Nhật, 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo xứ Thánh Patricio ở Roma. Đây là giáo xứ thứ hai tại Roma được Ngài viếng thăm trong năm nay. Giáo xứ này thuộc khu vực đồi Prenestino ở mạng đông Roma, được thành lập hồi giữa thập niên 1980. Sau nhiều khó khăn ban đầu, giáo xứ có được một thánh đường mới được thánh hiến hồi năm 2007, sau một thời gian dài chờ đợi. Hiện nay có gần 8.000 dân thuộc giáo xứ này, và do cha Fabio Fasciani làm chánh xứ. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Giám quản Vallini, Đức Cha Phụ tá khu vực Giuseppe Marciante cùng với 8 linh mục tiếp đón. Ngài đặc biệt chào thăm lối 30 đôi vợ chồng trẻ có con được rửa tội trong năm qua, trước khi cử hành thánh lễ, trước sự hiện diện của hơn 500 người ngồi chật thánh đường. Nhiều người khác tham dự thánh lễ từ bên ngoài hoặc qua truyền hình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc tính và ý nghĩa của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, cũng được gọi là Chúa Nhật Codete. Anh chị em hãy vui mừng. Ngài nói, Chúa Nhật này, phụng vụ mời gọi chúng ta, hãy vui lên. Mùa vọng là một dấn thân và hoán cải để chuẩn bị Chúa đến. Nhưng hôm nay giáo hội cho chúng ta nếm hưởng trước niềm vui của lễ Giáng sinh đang đến gần. Thực vậy, mùa vọng cũng là mùa vui mừng, vì trong đó niềm mong đợi Chúa Cứu Thế được khơi dậy trong tâm hồn các tín hữu. Và việc chờ đợi một người mà chúng ta yêu mến sắp đến luôn luôn là lý do làm chúng ta vui mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ý nghĩa của ba bài đọc trong ngày lễ. Bài đọc thứ nhất là một lời mời gọi tha thiết hãy vui mừng, và bắt đầu bằng câu: hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui lên; hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nhảy mừng và hết lòng tung hô. Câu này cũng giống như lời loan báo của thiên thần với mẹ Maria: hỡi bà đầy ơn phúc, hãy vui lên. Lý do chính yếu để thiếu nữ Sion có thể vui mừng được diễn tả trong lời quả quyết mà chúng ta đã nghe, đó là Chúa đang ở giữa bạn. Ngôn sứ muốn nói với chúng ta rằng không có lý do gì để thất vọng, nản chí, buồn sầu, dù tình trạng ta phải đương đầu có thế nào đi nữa, vì chúng ta chắc chắn về sự hiện diện của Chúa. Nguyên sự hiện diện ấy cũng đủ để làm cho con tim được thanh thản và hân hoan. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu thành Philippi vui lên trong Chúa. Tại sao cần vui mừng? Thưa vì Chúa đang đến gần. Trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh. Thiên Chúa đến, Ngài trở thành trẻ thơ và anh em của chúng ta để ở với chúng ta và chia sẻ thân phận phàm nhân của chúng ta. Chúng ta phải vui mừng vì sự gần gũi, vì sự hiện diện của Chúa. Thánh Tông Đồ mạnh mẽ nói trong một thư khác rằng không điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong Đức Kitô. Chỉ có tội lỗi mới làm cho chúng ta xa Chúa. Nhưng cả khi chúng ta lìa xa Chúa, Ngài vẫn không ngừng yêu thương và gần gũi chúng ta trong lượng từ bi của Ngài, sẵn sàng tha thứ và tái đón nhận chúng ta trong tình thương của Ngài. Sau cùng, bài phúc âm hôm nay nói rằng để đón tiếp Chúa, chúng ta phải chuẩn bị, cứu xét kỹ lưỡng lối sống của chúng ta. Mấy những người hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả xem phải làm gì để sẵn sàng đón đấng cứu thế đến, Thánh Nhân trả lời rằng Thiên Chúa không đòi điều gì ngoại thường, nhưng Chúa muốn mỗi người sống theo các tiêu chuẩn liên đới và công bằng. Nếu không có những đức tính này, thì chúng ta không thể chuẩn bị tốt đẹp để gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận sự khiêm tốn sâu xa của Thánh Gioan khi Thánh Nhân xác nhận sứ mạng của mình chỉ là dọn đường cho Chúa Giêsu, đồng thời người loan báo một đấng mạnh mẽ hơn sẽ làm thép rửa trong Thánh Linh và lửa, chứ không phải trong nước. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người hiện diện, từ Đức Hồng Y Giám Quản tới cha sở và các thành phần khác nhau trong giáo xứ, và cả các em đang học giáo lý. Ngài nhấn nhủ rằng, năm đức tin chúng ta đang sống phải trở thành cơ hội để làm tăng trưởng và củng cố kinh nghiệm về việc giảng dạy giáo lý. Làm sao để toàn thể khu phố này được nhận biết và đào sâu đạo lý của giáo hội và gặp gỡ Chúa như một nhân vật sinh động. Tôi đặc biệt ngỏ lời với các gia đình và cầu chúc họ hoàn toàn thực hiện được ơn gọi yêu thương với lòng quảng đại và kiên trì. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các trẻ em nam nữ và những người trẻ trong giáo xứ và nói rằng, các con hãy cảm thấy mình là những người thực sự giữ vai chính trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng, dành trọn năng lực tươi mát, lòng hăng say, khả năng của các con để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân trong cộng đoàn. Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha còn dừng lại tại nhà nguyện, nơi cử hành thánh lễ ngày thường, để chào thăm những người già cả và anh chị em bệnh nhân, và rồi trở về Vatican để chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe số 1 và số 2, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các số 3 và số 4. Ở số 3, Đức Thánh Cha nói như sau. Hòa bình liên quan đến con người xét như toàn thể, và nó đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Hòa bình với Thiên Chúa là một đời sống được sống theo ý muốn của Ngài. Hòa bình cũng là một sự bình an nội tâm nơi chính mình và hòa bình ngoại tại với tha nhân và với các tạo vật. Trên hết, như Chương Phước Gioan 23 đã viết trong thông điệp Hòa bình trên thế giới, mà chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm vào những tháng tới. Hòa bình đòi hỏi xây dựng trên một sự đồng tồn tại, được đặt nền tảng trên chân lý tự do, bác ái và công bình. Sự khước từ đều làm nên bản chất đích thực của con người trong những chiều kích thiết yếu nhất, trong khả năng nội tại để biết chân lý và sự thiện, và một cách tối hậu là khả năng nhận biết Thiên Chúa sẽ gây nguy hại cho việc kiến tạo hòa bình. Không có chân lý về con người vốn được đấng tạo hóa ghi dấu trong trái tim con người, tự do và bác ái trở nên giả tạo, và công bình đánh mất đi nền tảng tồn tại của chính mình. Để trở nên người kiến tạo hòa bình đích thực, chúng ta cần phải luôn nhớ về chiều kích siêu việt của mình, và phải đi vào một cuộc đối thoại liên lụy với Thiên Chúa, là Cha giàu lòng thương xót. Ngang qua đó, chúng ta sẽ khám phá ra ơn cứu độ mà người con duy nhất của Ngài đã mang đến cho chúng ta. Nhờ đó, con người có thể vượt qua được những bóng mờ của sự tiến bộ và sự khước từ hòa bình vốn là tội lỗi trong tất cả hình thức của nó, như ích kỷ, bạo lực, kiêu căng, khao khát quyền lực và thống trị, thiếu lòng khoan dung, ghen ghét và các cơ cấu bất công. Thành tựu hòa bình phụ thuộc trước hết vào việc chúng ta nhận ra nơi Thiên Chúa chúng ta là một gia đình nhân loại. Như thông điệp Hòa bình trên thế giới dạy rằng, gia đình này được cấu trúc bởi các mối tương quan liên vị và các thể chế vốn được hỗ trợ và được làm sống động bởi cộng đồng chúng ta, đòi hỏi một trật tự luân lý nội tại cũng như ngoại tại, mà trong đó hợp với chân lý và công bình, các quyền hỗ tương và các nghĩa vụ tương ứng được chân nhận. Hòa bình là một trật tự được sống động và hòa hợp bởi đức ái. Trong đó, chúng ta sẽ cảm thấy nhu cầu của tha nhân cũng là của chính mình. Chúng ta chia sẻ thiện ích với tha nhân và lao tác cho thế giới cho một sự hiệp thông lớn hơn về những giá trị tinh thần. Hòa bình là một giá trị đạt được trong tự do, nghĩa là trong một cái thế phù hợp với phẩm giá của con người, với bản chất của mình như là những hữu thể có lý trí, có người chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hòa bình không phải là một giấc mơ hay một điều gì đó không tưởng, nhưng là một điều khả thi. Chúng ta cần nhìn sâu xa hơn, vượt qua những vẻ bề ngoài và các hiện tượng bên ngoài. Chúng ta sẽ nhận ra một thực tại tích cực tồn tại trong trái tim con người, vì mỗi người nam và nữ được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và được mời gọi để lớn lên và góp phần vào việc xây dựng một thế giới mới. Chính Thiên Chúa ngang qua mầu nhiệm nhập thể của người con và công trình cứu chuộc của người đã đi vào lịch sử và đã mang đến một cuộc tạo dựng và một giao ước mới, giao ước giữa Thiên Chúa và con người, và Ngài cũng ban cho chúng ta một trái tim mới và một thần khí mới. Vì lý do này, giáo hội nhận ra nhu cầu cấp thiết trong việc tái công bố về Đức Giêsu là yếu tố đầu tiên và nền tảng của sự phát triển hội nhất nơi con người và cũng là của sự hòa bình. Đức Giêsu là hòa bình đích thực, là công bình và sự hòa giải của chúng ta. Người kiến tạo hòa bình theo mối phúc của Đức Kitô là người tìm kiếm thiện ích cho người khác, hiện ích trọn vẹn nơi linh hồn và trong thân xác, hôm nay cũng như mai sau. Từ lời dạy này, người ta có thể suy ra rằng, mỗi người và mỗi cộng đoàn, cho dù thuộc về tôn giáo, nền giáo dục và văn hóa nào đi nữa, tất cả đều được mời gọi để lao tác cho hòa bình. Hòa bình là một sự thành tựu những thiện ích nơi một xã hội trong mọi mức độ khác nhau, ở mức độ cơ sở, trung cấp, quốc gia, quốc tế và toàn cầu. Rõ ràng, vì lý do này, con đường để đạt đến thiện ích chung cũng chính là con đường phải đi trong việc theo đuổi hòa bình. Ở số thứ tư, Đức Thánh Cha nói về người kiến tạo hòa bình là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống trong sự toàn vẹn của nó. Sứ điệp viết như sau: con đường đạt đến thiện ích chung và hòa bình trên hết cần phải tôn trọng phẩm giá con người trong mọi chiều kích, bắt đầu từ khi thụ thai, thông qua sự phát triển cho đến cái chết tự nhiên của nó. Người kiến tạo hòa bình đích thực phải là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong sự toàn vẹn của nó, cá nhân, cộng đoàn và siêu việt. Sự sống trong ý nghĩa trọn vẹn nhất chính là đỉnh cao của hòa bình. Bất cứ ai yêu mến hòa bình thì không thể xem nhẹ những tấn công và tội ác chống lại sự sống. Những ai không tôn trọng sự sống con người, và hệ quả là, trong số những điều khác, cổ võ việc tự do phá thai, những người này không nhận ra rằng, khi làm như vậy, họ đang theo đuổi một thứ hòa bình giả tạo, sự chối bỏ trách nhiệm, hạ thấp phẩm giá con người, và thậm chí giết chết những trẻ em vô tội và không có khả năng tự vệ, sẽ không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc và bình an. Thật vậy, làm sao một người có thể tuyên bố mình đang kiến tạo hòa bình, mang lại sự phát triển toàn diện cho con người hay bảo vệ môi trường, trong khi không bảo vệ những con người yếu thế nhất, những con người chưa cất tiếng khóc chào đời. Mọi xúc phạm chống lại sự sống, đặc biệt trong giai đoạn đầu của nó, sẽ gây ra những thiệt hại không thể sửa chữa được cho sự phát triển, hòa bình và môi trường. Người ta không chỉ khôn khéo đưa vào luật những quyền và những thứ tự do giả tạo, mà dựa trên nền tảng của quan điểm giản lược và tương đối về con người, họ còn khéo léo sử dụng những diễn tả mập mờ, nhắm đến việc thăng tiến quyền ủng hộ việc phá thai và chết êm dịu. Những mánh khóe đó đang đe dọa quyền cơ bản của sự sống. Cũng cần phải nhìn nhận và thăng tiến cơ cấu tự nhiên của gia đình, là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Chống lại những toan tính đồng hóa về mặt pháp lý cơ cấu tự nhiên này với những hình thức hoàn toàn khác biệt. Những nỗ lực đồng hóa như thế thực sự làm thương tổn và góp phần làm xáo trộn nền tảng của hôn nhân, che khuất bản chất đặc biệt và làm lu mờ vai trò của nó trong đời sống xã hội. Những nguyên lý này vốn không phải là những chân lý đức tin, và nó cũng không đơn thuần là kết quả của quyền về tự do tôn giáo. Chúng được kỳ khắc trong bản chất con người, có thể tiếp cận bởi lý trí và chung cho tất cả mọi người. Do đó, những nỗ lực của giáo hội để thăng tiến chúng không mang đặc nét của niềm tin, nhưng muốn ngỏ lời với tất cả mọi người, không kể nguồn gốc tôn giáo của họ. Những nỗ lực như thế càng cần thiết hơn khi những nguyên lý này bị khước từ hay hiểu lầm, vì điều này tạo nên một sự xúc phạm chống lại chân lý về con người và gây nên một thiệt hại nghiêm trọng cho công lý và hòa bình. Một phương thế quan trọng khác để kiến tạo hòa bình là các hệ thống pháp luật và việc thực thi công lý, nhìn nhận quyền được sử dụng nguyên tắc phản kháng lương tâm trước những luật lệ và biện pháp của chính quyền chống lại phạm giá con người như phá thai và làm cho chết êm dịu. Cũng liên quan đến hòa bình thế giới, một trong những quyền nền tảng của con người là quyền của cá nhân và cộng đoàn đối với tự do tôn giáo. Vào thời điểm này của lịch sử, điều có tầm quan trọng khẩn thiết là phải thăng tiến quyền này, không chỉ từ khía cạnh tiêu cực, nghĩa là tự do khỏi, ví dụ khỏi những ràng buộc và những giới hạn liên quan đến việc chọn lựa tôn giáo, nhưng còn ở khía cạnh tích cực, trong những diễn tả khác nhau của nó, nghĩa là tự do để, ví dụ, tự do để làm chứng và loan báo, thực hiện những hoạt động giáo dục và từ thiện, hiện hữu và hành động như một tổ chức xã hội hợp với những nguyên lý học thuyết và mục đích của nó. Đáng buồn thay, tình trạng áp bức tôn giáo vẫn gia tăng kể cả ở những nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời, đặc biệt liên quan đến Kitô giáo và những người mang dấu hiệu nói lên căn tính tôn giáo của mình. Những người kiến tạo hòa bình cũng cần nhớ rằng, trong sự phát triển của quan điểm công chúng, những ý thức hệ về tự do cực đoan và chế độ kỹ trị đang cố gắng thuyết phục người ta rằng sự phát triển kinh tế nên được theo đuổi kể cả khi nó phương hại đến trách nhiệm xã hội của một quốc gia và những mạng lưới liên đới của xã hội dân sự, cũng như các nguyên tắc và nghĩa vụ mang tính xã hội. Nên nhớ rằng, các quyền và nghĩa vụ này vốn là nền tảng để thực hiện hóa những quyền và nghĩa vụ khác, khởi đi từ những quyền dân sự và chính trị. Một trong những quyền và nhiệm vụ cơ bản nhất đang đe dọa trong thế giới ngày nay là quyền làm việc. Lý do là vì sự thừa nhận quyền lợi về tình trạng pháp lý của công nhân đang không ngừng bị xem nhẹ. Vì sự phát triển kinh tế được xem là một yếu tố phụ thuộc hoàn toàn và chính yếu vào những thị trường tự do. Trong khi đó, lực lượng lao động bị coi là một biến số phụ thuộc vào cơ chế kinh tế và tài chánh. Liên quan đến điều này, tôi xác nhận rằng phẩm giá con người và các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội đòi hỏi chúng ta tiếp tục ưu tiên mục tiêu tạo ra việc làm ổn định cho mọi người. Để thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng này, điều kiện tiên quyết là phải đổi mới cái nhìn về lao động dựa trên những nguyên tắc đạo đức và những giá trị tinh thần, vốn xem khái niệm lao động là một thiện ích cơ bản đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu và thực hiện những chính sách can đảm và mới mẻ để mọi người có công ăn việc làm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 3 và số 4, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới năm 2013. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh mục Stefano Chân Tín đã từ trần tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 16:15 ngày 1 tháng 12 năm 2012, hưởng thọ 92 tuổi. Ngài ra đi để lại trong lòng mọi người sự tiếc thương một cây cổ thụ trong hàng tu sĩ với học thức uyên thâm và tài giảng thuyết tuyệt vời. Đồng thời, Ngài cũng được ví như một ngọn đuốc của công lý khi cả cuộc đời dấn thân không mệt mỏi để đi tìm sự thật, công bằng và lẽ phải cho đạo cũng như đời. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn bài giảng thứ tư, một bài giảng cũng mang tính thời sự sau ba bài giảng sám hối mùa chay năm 1990 tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng. Anh chị em thân mến, cách đây vài hôm, cha chánh xứ cho tôi biết nhà nước phản đối bài giảng tĩnh tâm của tôi về cuộc sám hối tập thể dân tộc trong mùa chay và nói rằng linh mục không có quyền nói về chính trị trong nhà thờ. Đằng khác, ngoài những lá thư ủng hộ, có một lá thư nặc danh của một người tự xưng là tín hữu đã nói rằng linh mục không nên nói về chính trị trong nhà thờ. Vì thế, hôm nay tôi đặt một vấn đề căn bản về chức năng ngôn sứ của giáo hội mà linh mục là người đại diện, đó là linh mục có quyền và có nên nói tới chính trị trong những bài giảng ở nhà thờ hay không? Thưa anh chị em, để giải quyết vấn đề đó, ta hãy trở lại với tin mừng. Tin mừng cho ta biết rằng Đức Kitô là con Thiên Chúa làm người, Ngài là ánh sáng thế gian, Ngài soi dọi ánh sáng của Ngài trên cuộc sống của con người để đổi mới con người, đổi mới xã hội loài người. Không có một địa hạt nào trong cuộc sống của con người mà được đặt ngoài ánh sáng của tin mừng. Và khi phải nói thẳng, nói thật, Chúa Kitô không ngần ngại, dù phải đụng chạm, dù phải chịu đựng những hậu quả khốc hại cho bản thân Ngài và cho những người thân của Ngài. Chúng ta biết, trên đất Do Thái thời bấy giờ, quyền bính ở trong tay Tổng trấn Roma và những người mà Tổng trấn chia quyền hành cho, tức là Herode, các tư tế, các luật sĩ và biệt phái. Thế nhưng khi phải nói thẳng, nói thật về những người có quyền thế này, Chúa Giê-xu không lựa lời. Khi biệt phái thấy ảnh hưởng của Chúa Giê-xu ngày càng lớn mạnh và muốn Ngài đi xa khỏi Giê-ru-sa-lem, họ liền nói với Chúa Giê-xu rằng, ông hãy ra khỏi đây vì Hê-rô-đê muốn giết ông. Chúa Giê-xu liền trả lời họ, các ông hãy đi và nói với con cáo đó, nay ta trừ quỷ và xong xuôi việc chữa lành hôm nay và ngày mai, và ngày thứ ba ta chu toàn. Những người biệt phái hù dọa Chúa Giê-xu có thể là thật, cũng có thể là không, nhưng Chúa Giê-xu đã bất kể vấn đề là có hay không. Chúa Giê-xu gọi Hê-rô-đê đang cai trị xứ Ga-li-lê là con cáo, thì thật là nguy hiểm khi Ngài đánh giá cái xảo quyệt của Hê-rô-đê. Còn đối với ông Tổng trấn Roma, lúc Chúa Giê-xu bị điệu ra trước tòa Phi-la-tô vì Ngài không nói một lời nào trước những lời tố cáo của hàng tư tế, nên Phi-la-tô mới nói với Chúa rằng, ông không nói với ta sao? Ông không biết rằng ta có quyền tha ông và cũng có quyền đóng đinh ông sao? Chúa Giê-xu nói thẳng với Phi-la-tô rằng, ông không có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho ông. Bởi thế, kẻ nộp tôi cho ông thì mắc tội nặng hơn. Còn đối với những người biệt phái là những người có chức quyền trong giáo hội Do Thái, thì Chúa Giê-xu đã nói những lời rất nặng nề. Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình, vì các ngươi khóa nước trời, chọn người ta lại. Các ngươi sẽ chẳng vào đã rồi, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình, vì các ngươi ngốn cả nhà cửa của cải của bà quá, và làm bộ cầu nguyện lâu dài, bởi đó các ngươi sẽ lãnh án phạt nặng hơn. Nếu Chúa Giê-xu tính toàn theo sự khôn ngoan của con người, thì Ngài đã không có những lời nói thẳng như thế. Các người biệt phái, luật sĩ, tư tế là những người nắm quyền trong giáo hội và họ có thể dựa vào thế lực của Roma để bắt Ngài và lên án Ngài. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, Ngài là chân lý nên Ngài nói sự thật. Mặc dù Ngài biết rằng những lời nói đó sẽ đưa Ngài đến cái chết. Ngài đã nói với các tông đồ rằng sẽ lên Giê-ru-sa-lem để chịu thương khó. Ngài không có ảo tưởng. Nếu Ngài muốn bảo vệ mạng sống của Ngài, những quyền lợi của Ngài, thì chắc Ngài đã tính toán khác. Những người thân của Ngài cũng không muốn cho Ngài gặp nguy hiểm. Vì thế, Phê-rô đã nói với Ngài rằng, Thầy đừng đi Giê-ru-sa-lem chịu thương khó. Ông Phê-rô thương Chúa, không muốn Ngài chịu đau khổ, nhưng đồng thời cũng lo cho bản thân mình, lo cho tập thể các tông đồ và cho các người thân của Ngài. Chính cái đêm Chúa Giê-xu chịu nạn, Phê-rô mới cảm thấy sự liên lụy với Chúa nên đã chối dài là không biết Chúa Giê-xu. Phê-rô chắc phải nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã căn dặn với các tông đồ rằng, tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ bắt thầy thì họ sẽ bắt các con. Các con sẽ bị điều ra trước tòa vì danh thầy. Chúa đã nói đến sự liên lụy giữa Ngài và các tông đồ của Ngài. Vì thế, hôm nay giáo hội phải tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã trao cho giáo hội là nói lên sự thật của Thiên Chúa, dù phải bị bắt hại. Giáo hội phải nói lên lời của Thiên Chúa, lúc thuận cũng như lúc nghịch, và nhất là trong nghịch cảnh càng phải nói, để cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Vậy thì trên đất nước chúng ta, linh mục, đại diện giáo hội có quyền và có bổn phận đề cập tới vấn đề chính trị. Đây không phải là linh mục làm chính trị hay nói chính trị vì bè phái, mà là nói về chính trị, phê phán chính trị trên quan điểm đức tin. Đây không phải là kích động làm chính trị. Cái nhìn chính trị này là cái nhìn của nhà nước, không muốn ai xen vào những việc của mình. Lẽ dĩ nhiên, giáo hội không xen vào những vấn đề chuyên môn của nhà nước, nhưng giáo hội có quyền phán đoán để bảo vệ người dân. Như vậy, linh mục rất có quyền và phải có bổn phận nói lên điều đó. Cái nhìn chính trị là cái nhìn của nhà nước. Tôi đã nghe một đảng viên nói rằng, nhà nước cho đây là một pháo lệnh. Chẳng có pháo lệnh nào hết trơn. Có thể nói, cái nhìn chính trị là cái nhìn của một số người làm chính trị đã cho rằng, đây là khởi đầu của một cuộc chống lại nhà nước. Tôi chả xúi dục ai xuống đường cả. Tôi chỉ nói lời của Thiên Chúa để chúng ta suy nghĩ với nhau, để chúng ta cùng nhà nước suy nghĩ, để làm tốt hơn, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc. Tôi nghĩ rằng, cái nhìn chính trị là cái nhìn của những người làm chính trị, là của nhà nước, là của những phe phái chỗ này, chỗ kia, bên trong, bên ngoài, muốn lật đổ chế độ này. Tôi là người của Thiên Chúa, tôi là người của giáo hội với sứ mạng ngôn sứ, tôi có thể nói lên những điều sai trái trong xã hội của đời sống chính trị và vì thế tôi không có cái nhìn chính trị như nhà nước. Tôi cũng không có cái nhìn chính trị như những người làm chính trị của các phe đảng. Vì thế, tôi yêu cầu nhà nước đừng có cái nhìn chính trị về những lời của linh mục nói trong nhà thờ về những vấn đề chính trị. Lẽ dĩ nhiên là nhà nước thích thú khi có linh mục ca ngợi đảng và nhà nước về những thành tích mà không cho đó là làm chính trị. Còn khi nghe linh mục phán đoán về những sai trái của đảng và nhà nước thì cho rằng linh mục ấy làm chính trị và cấm linh mục nói chính trị trong nhà thờ. Chúng ta thấy rõ ràng là nhà nước chỉ muốn cho giáo hội giới hạn những hoạt động của mình trong nhà thờ. Tôi nghe nói hình như thường vụ giám mục vừa họp ở Hà Nội trong công việc chia công tác, phân cho đức cha phó của chúng ta lo về vấn đề giáo dân và xã hội, nhưng nhà nước bỏ hai chữ xã hội, chỉ lo giáo dân thôi. Nhà nước muốn giới hạn hoạt động giáo hội trong lĩnh vực thuần túy tôn giáo, chứ không muốn giáo hội đi vào cuộc sống chính trị, xã hội, kinh tế của người Việt Nam hôm nay. Như thế đâu còn vấn đề giáo hội sống giữa lòng dân tộc nữa. Thưa anh chị em, đó là những điều chúng ta phải có cái nhìn rõ ràng, phải phân biệt rõ ràng, không ấm ớ. Chúng ta thấy rằng, nhà nước sợ giáo hội kích động người ta làm loạn chống chế độ, còn một số người thân thì sợ có hại cho bản thân của linh mục cũng như liên lụy tới bản thân họ. Thực ra, mọi sự xuất phát từ cái sợ, sợ và sợ. Vì thế, thưa anh chị em, để kết thúc, chúng ta hãy trở về với tin mừng hôm nay. Chúa Giê-xu đã nói rằng, các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Linh mục là người muốn đem tất cả cuộc sống để phục vụ nhân dân, phục vụ loài người như Chúa Kitô đã phục vụ cho đến chết. Và lời hằng sống của Ngài phải là lời chân lý của chúng ta, để những lời đó đổi mới con người, đổi mới xã hội, đổi mới các cơ cấu của xã hội, để cho cuộc sống con người xứng đáng là cuộc sống của con người, hình ảnh của Thiên Chúa và là con của Thiên Chúa. Ngay từ bây giờ, chúng ta được làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta được tự do của con cái Thiên Chúa để nói lên lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói khi Ngài ở trong tù rằng, tôi bị xiềng xích nhưng lời của Chúa không bị xiềng xích. Cái khổ hôm nay của chúng ta là chúng ta xiềng xích lời của Chúa. Còn ai xiềng xích thân xác chúng ta thì điều đó không quan trọng. Hôm nay tôi cũng nói thẳng, nói thật, để nhà nước thấy rằng tôi không làm chính trị. Tôi không nói chính trị vì chính trị, nhưng mà tôi nói về chính trị để làm sao cho cuộc sống con người Việt Nam tốt đẹp hơn. Còn giáo dân chân thành nhưng mà chưa thấy được cái sứ mạng của giáo hội mà tưởng rằng không nói gì đến chính trị, tức là giữ được sự trong sáng thuần túy của tôn giáo. Họ không hiểu rằng tôn giáo phải đi vào cuộc sống của con người. Hôm nay với tất cả sự chân thành của tôi, sự thành thật của tôi, tôi đã nói lên lập trường của tôi và của giáo hội về vấn đề giáo hội và chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, hai ngày sau bài giảng này, Linh Mục Chân Tín đã bị quản thúc tại An Thới Đông, Cần Giờ từ năm 1990 đến năm 1993. Nơi đây, cha tiếp tục giảng đạo. Kết quả là, từ một điểm trắng nghèo nàn trơ trụi, cha đã biến thành giáo điểm An Thới Đông, hiện nay đã có 500 tín hữu với những giáo điểm khác như Lý Nhơn, An Nghĩa. Với bầu nhiệt huyết, cống hiến cho sự nghiệp rao giảng tin mừng, sự ra đi của Linh Mục Chân Tín quả là một tổn thất lớn cho giáo hội cũng như xã hội Việt Nam. Cầu Chúa thương ôm lấy linh hồn công chính của cha vào trong lòng Ngài, nơi bình yên viên miễn. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dẫn tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài. Dâng lời ca yêu mến tham gia tình
cho trẻ ước mong cùng đời được luôn hiến thân cho tình yêu Chúa trời không ngơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một chú ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ rằng: Mẹ ơi, vì sao ốc lại có vỏ hở mẹ? Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật là mệt chết đi được. Ốc sên mẹ dịu dàng đáp rằng: Vì cơ thể của chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò mà bò cũng không nhanh. Sên con chống chế rằng: Chị sâu róm không có xương, cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó? Sơn mẹ từ tốn trả lời: Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy. Nghe thế sơn con phản ứng mạnh mẽ: Nhưng em dung đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó? Sơn mẹ lại ôn tồn giải thích: Vì em dung đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy. Ốc sên con bật khóc và nói: Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta. Nghe thế sơn mẹ an ủi con rằng: Vì vậy mà chúng ta có cái bình. Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất. Chúng ta dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn mỗi người chúng ta không ai ngây ngô và ngạo mạn như ốc sên mẹ kia đến độ tuyên bố rằng chúng ta không dựa trời, chúng ta cũng không dựa đất để tồn tại. Bởi lẽ ta biết rằng sự hiện hữu và tồn tại của ta là bởi Chúa, bởi tình yêu và sự quan phòng của Ngài qua vũ trụ này, nguồn sinh khí của trời và qua chất sống của đất. Vì thế, không những chúng ta mãi mãi không bao giờ phủ nhận được cội nguồn hiện hữu và tồn tại của chúng ta, mà ta còn phải dùng suốt cả cuộc đời để tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên bầu trời để che chở ta và lòng đất để nâng đỡ và nuôi dưỡng ta. Nói như thế để chúng ta thấy rõ bản chất có đầy quyền năng của Thiên Chúa và bản chất không đầy yếu đuối của thân phận con người. Nhưng khẳng định điều này không phải để chúng ta ỷ lại hoàn toàn vào sự ân ban của Thiên Chúa, để rồi ta lãng phí và vô trách nhiệm với những ân lộc mà Chúa đã ban phú cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không học hỏi nơi ốc sên mẹ sự ngạo mạn ngớ ngẩn, nhưng chúng ta có thể học nơi nó sự tự lập mạnh mẽ, dám tự tin vào chính mình. Thực tế, đã có rất nhiều người trong chúng ta không có khả năng đứng tự lập trên đôi chân của mình, mà cứ dựa dẫm vào những bảo kê, những thế lực này nọ để bước đi những bước chân đầy tù túng và lệ thuộc. Chúng ta không biết nhìn vào bản thân để khám phá ra những ân lộc lớn nhỏ mà Chúa đã ban, đã định hướng để cống hiến, sáng tạo và phục vụ, để biến cuộc đời ta trở nên một bức tranh phong phú và giá trị. Ngoài Thiên Chúa, chúng ta đừng trao cho ai quyền hoàn toàn quyết định cuộc đời mình và lèo lái ta theo hướng đi mà không hợp với khả năng, với ý muốn và với ý thích của ta. Có thể ta cần ở người này người nọ sự cố vấn, những lời hướng dẫn, những lời khuyên, nhưng điều đó không có nghĩa là trao bài toán cuộc đời của ta cho người khác. Ta phải ý thức rằng, với sự trợ giúp của Chúa, thì chỉ có ta mới là người đi tìm ẩn số cho cuộc đời ta một cách chính xác và hợp lý nhất. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những ân huệ và quan năng để chúng con hoàn tất món quà sự sống của chúng con. Xin cho chúng con biết biến món quà ấy thành món quà mà chính Chúa cũng như tất cả mọi người ai cũng quý yêu thèm muốn. Amen.
Đường sâu nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì danh, trường tồn qua năm tháng. Tình Chúa ngọt ngào đem an vui nguồn vinh phúc cho đời. Chúa muôn đời rạng ngời giống như biển khơi, ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn cho che, ước mong cuộc đời được nhân thân cho tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.